chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Hằng ngày, Dương Quá chơi đùa với Quách Phù và anh em họ Võ. Cậu thường bị họ Hà hiếp, Quách Tĩnh cho gọi Dương Quá, huynh đệ họ Võ và Quách Phù tới đại sảnh, lại mời Kha Trấn Ác đến, rồi bảo bốn đứa trẻ khấu đầu trước linh vị Giang Nam Lục Quái, rồi làm lễ bái sư kết nghĩa huynh đệ. Từ đó Quách Tĩnh dạy võ công cho Quách Phù và anh em họ Võ. Hoàng Dung nhận dạy cho Dương Quá, nhưng bà chỉ dạy cho Dương Quá đọc sách Luận Ngữ, Mạnh Tử và Kinh Thư. Ngoài giờ học, cậu bé ra bờ biển ôn luyện khẩu quyết và võ công do Âu Dương Phong dạy cho trước khi ra đảo, đôi lúc lén xem mấy đứa trẻ kia luyện võ. Thời gian thấm thoát hơn nửa năm trôi qua. Một hôm, huynh đệ họ Võ thách đấu với Dương Quá. Cậu ta bị đánh đau quá liền sử dụng chút võ công Cáp Mô Công làm Võ Tu Văn ngã ra bất tỉnh. Sau bữa ấy, vợ chồng Quách Hoàng thu xếp đưa Dương Quá đến cung Trùng Dương ở núi Trung Nam, xin Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ phái Toàn Chân thu nhận cậu làm môn hạ, tu tâm dưỡng tánh, sau này là một chính nhân quân tử. Sáng sớm hôm ấy, Quách Tĩnh từ biệt ái thê, đại sư phụ, nữ nhi, huynh đệ họ Võ, dẫn Dương Quá đáp thuyền đi Chiết Giang. Lên bờ, chàng mua hai con ngựa, ngày đi đêm nghỉ, thẳng hướng bắc. Sau mấy mươi ngày, họ đến Phàn Châu, địa hạt của núi Trung Nam. Hai thầy trò đụng phải hai đạo sĩ của phái Toàn Chân. Mời quý vị và các bạn theo dõi thầy trò Quách Tĩnh và Dương Quá xâm nhập cung Trùng Dương qua phần truyện sau đây. Sĩ bỏ lại, Quách Tĩnh nhìn cán kiếm, thấy rất rõ ba chữ cung Trùng Dương. Hai người đi lên núi, đi hơn một canh giờ, đã qua Kim Liên Cát. Đường từ đây lên hiểm trở, khuất khúc hơn, nhiều mỏm đá treo leo. Qua Nhật Nguyệt Nham thì trời sẫm tối, đến Bảo Tử Nham thì trăng non xuất hiện ở chân trời. Mái đá này trông thật kỳ dị, một hình thù giống như một người mẹ ôm con. Hai người nghỉ một lát, Quách Tĩnh hỏi:
Qua gì, mệt chưa? Dạ thứ chưa. Tốt, vậy thì chúng ta đi tiếp.
Lại đi một hồi, thấy đằng trước có một khối đá lớn chắn đường, hình thù âm u đáng sợ, từ trên cao chĩa xuống như một bà lão còng nghiêng ngó. Dương Quá hơi sợ, bỗng nghe sau tảng đá có tiếng động, rồi bốn đạo sĩ nhảy ra, tay người nào cũng lăm lăm trường kiếm, lẳng lặng chặn đường. Quách Tĩnh bước lên hành lễ, nói:
Tại hạ là Quách Tĩnh ở Đào Hoa Đảo, lên núi bái kiến Khưu chân nhân.
Một đạo sĩ dáng cao bước tới, cười nhạt, nói:
Quách đại hiệp lực danh thiên hạ, là lệnh tế của hoàng lão tiền bối ở đảo Đào Hoa. Ha, trơ tráo như ngươi, mau mau xuống núi cho rồi.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
Ta làm gì mà báo ta trơ tráo?
Nhưng cố nén bực, nói:
Tại hạ là Quách Tĩnh, xin các vị dẫn kiến Khưu chân nhân sẽ rõ.
Ngươi lên núi Trung Nam định trổ tài, đúng là chán sống mà. Không để cho ngươi thấy đôi chút lợi hại, ngươi lại ngỡ cung Trùng Dương toàn là những kẻ vô dụng mà.
Câu này rõ ràng ngụ ý chê trách hai đạo sĩ lùn và gầy. Lời chưa dứt, đã xông tới sử chiêu, phân qua phất liễu, đâm kiếm vào sườn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lấy làm lạ, nghĩ thầm:
10 năm ta không hành tẩu giang hồ, mọi quy củ trên đời đã thay đổi cả rồi sao?
Bèn né mình tránh, định nói thì ba đạo sĩ còn lại cùng dung kiếm dồn chàng và Dương Quá vào giữa. Quách Tĩnh nói:
Bốn vị muốn tại hạ phải làm thế nào mới tin tại hạ đúng là Quách Tĩnh? Trừ phi cái đoạt được kiếm của ta.
Nói đoạn lại đâm một kiếm thẳng tới ngực chàng. Đường kiếm khinh linh, không mạnh không cứng như đơn đao, mà vô cùng linh hoạt. Quách Tĩnh hơi bực, nghĩ thầm:
Đoạt được kiếm của ngươi thì khó gì.
Thấy mũi kiếm đâm tới, bèn bật ngón trỏ vào ngón cái mà búng ra. Con một tiếng, đạo sĩ cao không giữ nổi thanh kiếm, để nó bay lên trời. ba tiếng con liên tiếp. Ba thanh kiếm của ba đạo sĩ kia cũng bị chàng búng văng đi cả, trông loang loáng dưới ánh trăng. Dương Quá hỏi to:
Các chị đã chịu tin hay chưa?
Quách Tĩnh lúc bình thường xuất thủ luôn có ý chừa dư địa cho đối phương. Lúc này chàng giận vị đạo sĩ cao xuất chiêu vô lễ, mới sử dụng đến diệu kỹ đạn chỉ thần thông. Công phu ấy là tuyệt học của Hoàng Dược Sư truyền cho chàng. Mấy năm ở trên đảo, chàng đã luyện thành thạo. Với nội lực thâm hậu, khi sử dụng thật lợi hại vô cùng. Bốn đạo sĩ cùng bị giăng mất kiếm mà vẫn chưa hiểu đối phương sử dụng thủ pháp gì. Vị đạo sĩ cao nói:
Tên dâm tặc biết tà pháp, ta đi thôi.
Nói đoạn, nhảy ra phía sau tảng đá hình bà lão. Ba đạo sĩ kia cũng chạy theo. Loáng một cái, đã lẫn vào bóng đêm. Quách Tĩnh lần thứ hai bị gọi là tên dâm tặc, rồi còn biết tà pháp nữa, thì vừa bực vừa buồn cười, nói:
Qua gì, hãy nhặt mấy thanh kiếm kia đặt lên tảng đá bên đường.
Dương Quá y lời, đặt cả sáu thanh kiếm lên một tảng đá. Nó vô cùng thán phục võ công của Quách Tĩnh, môi cứ mấp máy định nói:
Quách bá bá, Điệt Nhi không muốn theo học mấy gã đạo sĩ thối tha đâu. Điệt Nhi muốn học võ nghệ của Quách bá bá kìa.
Nhưng nghĩ đến nhiều chuyện trên đảo Đào Hoa, nó lại đành nuốt câu ấy xuống bụng. Hai người đi qua hai khúc quanh, thấy phía trước đường rộng ra, chợt nghe tiếng binh khí len keng. Từ trong rừng tùng nhảy ra bảy đạo sĩ, người nào người nấy cầm trường kiếm. Quách Tĩnh thấy bảy người sắp thành thế trận, bên trái bốn người, bên phải ba người, chính là Thiên Canh Bắt Đẩu Trận, thì giật mình nghĩ thầm:
Dính vào thế trận thì hơi rắc rối đây.
Chàng không dám coi thường, hạ giọng nói nhỏ với Dương Quá:
Ngươi ra sau tảng đá đằng kia chờ ta, xa xa một chút để ta khỏi bị phân tâm vì ngươi.
Dương Quá gật đầu, nó không muốn tỏ ra non kém trước các vị đạo sĩ, bèn tụt quần nói to:
Quách bá bá, Điệt Nhi đi ỷ đây.
Rồi nó chạy ra phía sau một tảng đá lớn. Quách Tĩnh thầm vui:
Thằng bé này thông minh lanh lợi, gật mặt dùng gì, chỉ mong đã đi theo chính đạo học lấy điều tốt.
Khi chàng ngoảnh lại nhìn bảy đạo sĩ, thấy họ đứng quay lưng về phía ánh trăng, không thấy rõ mặt. Song có sáu vị râu dài đều đã đứng tuổi, người thứ bảy thân hình nhỏ bé, hình như trẻ hơn. Chàng nghĩ thầm:
Phải sớm lên núi bái kiến Khưu Chân Nhân nói rõ sự nhầm lẫn, kẻo cứ bị dướng chân mãi thế này.
Liền lao tới chiếm vị trí sau Bắc Cực ở bên trái. Bảy đạo sĩ thấy chàng không nói gì, đột nhiên phóng nhanh sang bên trái. Họ chưa hiểu dụng ý của chàng. Đạo sĩ đang ở vị trí sau Thiên Quyền liền hú nhỏ một tiếng, khiến sáu vị đạo sĩ kia cùng chạy sang bên trái, định dây Quách Tĩnh vào giữa. Ai ngờ bảy người vừa di chuyển thì Quách Tĩnh đã chiếm tiên cơ, giọt sang bên phải hai bước, vẫn chiếm vị trí sau Bắc Cực. Đạo sĩ sấm dài Thiên Quyền vốn định để ba người ở cán gáo, tức là sau Bắc Đẩu, phát động tấn công. Nhưng thấy phương vị mà Quách Tĩnh chiếm giữ quái dị quá, trường kiếm của ba người không sao đánh tới được, trong khi môn hộ của cả bảy người đều để hở, không phòng vệ được cho nhau. Cả bảy người đều có thể bị chàng tấn công. Bèn dung tay trái làm hiệu cho trận thế chuyển ra sau. Nào ngờ đạo sĩ sấm dai sao Giao Quang vừa di chuyển, Quách Tĩnh đã lại giọt lên hai bước, vẫn chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, làm cho thế trận của bảy đạo sĩ lại lâm vào tình trạng khó công khó thủ. Thiên Canh Bắt Đẩu Trận là công phu cực thượng thừa của phái Toàn Chân, luyện tới mức lô quả thuần thanh, do bảy cao thủ phối hợp sử dụng thì có thể nói là vô địch thiên hạ. Tiếc rằng Quách Tĩnh thừa biết chỗ bí ảo của trận pháp này, chỉ cần chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực thì sẽ là chủ sai khiến tôi tớ. Bảy đạo sĩ sẽ như bị trói chân trói tay, không thể thi thố gì được. Hơn nữa, bảy đạo sĩ này luyện chưa thành thục, chứ nếu là trận pháp do các vị như Khưu Sứ Cơ, Mã Ngọc chủ trì, thì đâu có để kẻ khác dễ dàng chiếm lĩnh vị trí sau Bắc Cực. Tám người liên tục thay đổi phương vị. Song Quách Tĩnh luôn luôn nắm quyền chủ động, lẳng lặng chiếm giữ vị trí cốt yếu. Đạo sĩ sắm vai sau thiên khu nhiều tuổi khôn ngoan đã nhận ra sự không ổn, bèn quát:
"Biến trận!"
Bảy đạo sĩ liền tán khai, tả xung hữu đột, chạy đông chạy tây cuồng loạn. Những tưởng làm rối trận pháp để mê hoặc mục quan kẻ địch, rồi bất ngờ bảy đạo sĩ lại đã sắp thành thế trận. Thế trận đã từ chính tây chuyển sang đông nam. Thế trận vừa hình thành, đạo sĩ sắm vai thiên toàn và đạo sĩ sắm vai sao thiên hoành liền dung kiếm xông lên. Bỗng thấy đối thủ đứng ở cán sau bắt đầu vị trí chính bắc, hai chân không ra hình chữ đinh chữ bát, song chưởng giao nhau, vẻ mặt mỉm cười, thì hai vị này nghĩ thầm:
"Nếu mình xông lên, hai vị trí khai dương thiên toàn sẽ bị trọng thương bất."
Đành đứng lại ngẩn ngơ. Đạo sĩ sắm vai sau thiên khu quát to:
"Công không được thì mau lui về."
Đạo sĩ sắm vai sau thiên quyền vừa ngạc nhiên vừa tức giận, lớn tiếng điều khiển sáu đạo sĩ liên tục biến đổi thế trận. Dương Quá không hiểu sự lý, chỉ thấy bảy đạo sĩ cứ chạy vòng quanh như điên, trong khi Quách Tĩnh cứ hoặc đông hoặc tây hoặc nam hoặc bắc, chỉ di chuyển vài bước, vậy mà bảy đạo sĩ trước sau vẫn chưa dám công kích chàng một chiêu. Nó càng quan sát càng thú vị. Bỗng nó thấy Quách Tĩnh song chưởng cùng đánh ra, miệng kêu:
"Đắc tội!"
Chàng bất ngờ nhảy hai bước sang bên trái. Lúc này bắt đầu trận đã hoàn toàn bị chàng khống chế. Khi chàng lao sang bên trái, nếu bảy đạo sĩ không theo sang thì tất cả bọn họ sẽ bị hở lưng, không thể phòng ngự được. Mà đó là điều vạn phần hung hiểm trong võ học. Thế là họ đành phải lao theo sang bên trái. Quách Tĩnh lao nhanh thì họ cũng phải lao nhanh. Quách Tĩnh bước chậm thì họ cũng phải bước chậm. Gã đạo sĩ ít tuổi, nội lực kém nhất, sau khi bị Quách Tĩnh điều chuyển gấp gáp mười mấy vòng, đã cảm thấy mắt hoa lên, khó thở, chỉ chực ngã xuống. Nhưng thầm biết bắt đầu trận chỉ cần thiếu một người sẽ dở trận, nên y đành nghiến răng cố giữ cho vững. Quách Tĩnh tuy không còn ít tuổi, nhưng từ khi cùng Hoàng Dung về Đào Hoa Đảo ẩn cư, ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, vẫn còn phần nào tính trẻ con. Thấy bảy đạo sĩ cứ chạy nháo nhào cũng thích thú, nghĩ thầm:
"Hôm nay bỗng dưng vô cớ ta bị các ngươi nhiếp, ta là tên dâm tặc, bảo ta sử dụng yêu pháp. Thế thì ta phải sử dụng yêu pháp thật cho các ngươi coi."
Bèn gọi to:
"Quá gì, xem ta sử yêu pháp nè."
Đột nhiên chàng nhảy lên một khối đá cao. Bảy đạo sĩ kia đã hoàn toàn bị chàng khống chế. Chàng nhảy lên chỗ cao, nếu bọn họ không nhảy lên theo thì nhược điểm của trận thế sẽ bộc lộ ra hết. Có vài người còn chần chừ thì đạo sĩ sắm vai sao thiên quyên vội quát lớn, lệnh cho tất cả cùng nhảy lên trên khối đá kia. Bảy đạo sĩ chân chưa đứng vững, Quách Tĩnh đã phi thân sang một cây tùng. Chàng giữ cự ly không xa lắm, cũng không gần so với bảy đạo sĩ, vẫn chiếm giữ vị trí sau bắc cực. Có điều là ở trên cao nhìn xuống, muốn tấn công rất tiện. Bảy đạo sĩ thầm kêu khổ:
"Không hiểu tên đại ma đầu này từ đâu tới, cái toàn chân ta hôm nay chẳng tộc chút thế diện nào."
Ai nấy vội tìm các cây thích hợp làm chỗ đặt chân để nhảy sang. Quách Tĩnh cười nói:
"Xuống hết nè."
Chàng nhảy khỏi cây tùng, giơ tay tóm lấy chân vị đạo sĩ đứng ở vị trí sau khai dương. Cái lợi hại nhất của bắt đầu trận pháp là tả hữu hô ứng, hỗ trợ cho nhau. Khi Quách Tĩnh tấn công khai dương thì Giao Quang và Ngọc Hoành không thể không nhảy xuống giúp sức. Và nếu hai đạo sĩ ấy làm như thế thì Thiên Quyền, Thiên Khu cũng phải nhảy xuống theo. Trong giây lát, toàn trận đều chuyển động. Dương Quá ở bên đứng xem càng ngạc nhiên và thích thú, nghĩ thầm:
"Giá có ngày ta học được tài nghệ của Quách Bá Bá thì dẫu sau đó suốt đời khổ sở ta cũng cam lòng. Nhưng làm sao ta có thể học được tài nghệ của Quách Bá Bá chứ? Chỉ có con A Đầu Quách Phù và huynh đệ họ Võ có cái diễm phúc đó thôi. Quách Bá Bá thừa biết võ công với toàn chân thu xa mình, sao còn đưa ta đến học nghệ mấy cái lão đạo sĩ thối tha này kia chứ?"
Nó càng nghĩ càng buồn, buồn phát khóc lên được. nó ngoảnh đi không thèm xem nữa. Nhưng chỉ một lát, nó lại quay lại xem vậy. Quách Tĩnh nghĩ thầm,
bây giờ các ngươi chắc là tin ta là Quách Tĩnh rồi, mình chẳng nên làm quá để còn giữ thể diện cho Khưu chân nhân.
Thấy bảy đạo sĩ đang chuyển gấp, chàng bèn đứng lại ôm quyền nói,
bảy vị đạo huynh, tại hạ đã đắc tội nhiều, xin được các vị dẫn đường cho.
Đạo sĩ sắm vai Thiên Quyền tính nóng nảy, thấy đối phương võ công cao cường, tinh thông bắt đẩu trận pháp, càng cho rằng chàng không có thiện ý với bổn giáo, bèn quát,
dâm tặc, người dốc lòng điều kiện trận pháp của bổn giáo, mưu đồ thật là thâm độc. Hai người định lên núi Trung Nam giở trò vô liêm sỉ, phái toàn chân ta ghét ác như kẻ thù, quyết không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế nào là giở trò vô liêm sỉ?
Thiên Khu nói,
xét võ công của ngươi, hẳn ngươi không phải là hàng hạ lưu, bậc đạo khuyên ngươi hãy mau xuống núi là hơn.
Giọng nói của lão rõ ràng thể hiện sự khâm phục đối với võ công của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nói,
tại hạ từ phương Nam xa xôi ngàn dặm đến đây, có việc bái kiến Khưu chân nhân, làm sao có thể chưa gặp lão nhân gia một lần đã xuống núi kia chứ?
Thiên Quyền hỏi,
ngươi nhất định đòi gặp Khưu chân nhân, rốt cuộc là có dụng ý gì?
Tại hạ từ nhỏ đã nhận đại ân của Mã chân nhân và Khưu chân nhân, hơn 10 năm rồi chưa gặp lại, hết lòng thương nhớ. Lần này tại hạ đến còn có một việc cầu xin.
Thiên Quyền nghe vậy thì càng ghét hơn. Nguyên trong giang hồ, người ta coi trọng nhất hai chữ ân cừu. Có khi thù oán sâu xa, lại nói là đến đền ơn, kỳ thực cốt để báo thù. Khi đó họ nói đại loại thế này:
20 năm trước, tại hạ được các hạ chặt mất một cánh tay, ân đức ấy, hả dám quên sao? Hôm nay tại hạ tới để đền đáp cái đại ân đó.
Còn câu có việc cầu xin thường thường cũng không phải là thiện chí. Chẳng hạn kẻ cướp thường nói thế này:
huynh đệ bọn ta đói rách, cầu xin lão huynh một việc, hãy cho bọn ta dây vài vạn lượng bạc.
Hiện tại phái Toàn Chân có đại địch, đạo sĩ Thiên Quyền mang sẵn thành kiếm, nghe những lời nói tử tế của Quách Tĩnh lại cứ nghĩ ngược đi, bèn nói:
chỉ e tể sư phụ Ngọc Dương chân nhân cũng có ơn với nhà ngươi.
Quách Tĩnh nghe vậy liền nhớ hồi nhỏ ở phủ Triệu Dương, Ngọc Dương Tử Dương xứ nhất không quản nguy hiểm, gắng sức chống đám tà ma, xả thân cứu giúp, quả thực ân tình không nhỏ, liền nói:
thì ra đạo huynh là môn hạ của Ngọc Dương chân nhân. Ngọc Dương chân nhân quả có ân huệ lớn đối với tại hạ, nếu người cũng đang ở trên núi thì không gì may mắn bằng.
Bảy đạo sĩ đều là đệ tử của Dương xứ nhất, họ cùng nổi giận quát to, dung kiếm đánh nhanh tới bảy chỗ trên người Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cao mày, nghĩ bụng mình càng khiêm nhường, đối phương càng hung hãn. Thật chẳng hiểu tại sao. Giá mà có Hoàng Dung bên cạnh, nàng sẽ biết ngay nguyên nhân. Chàng bèn tiến xéo đi, chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, cao giọng hỏi:
tại hạ là Quách Tĩnh ở giang nam, tới đây quả thật không có ý xấu, các vị bảo tại hạ phải làm gì thì mới chịu tin. Ngươi đã đoạt 6 thanh kiếm của đệ tử phái Toàn Chân, sao không đoạt nốt 7 thanh kiếm của bọn ta?
Đạo sĩ sắm vai Thiên Toàn từ đầu im lặng, đột nhiên lên tiếng:
tên dâm tặc cho má, ngươi định trổ tài lấy lòng trước nữ tử của nhà họ Long, chẳng lẽ có thiện ý với phái Toàn Chân bọn ta thiệt sao?
Cô đương họ Long là ai? Quách Tĩnh này không hề quen biết.
Ngươi dĩ nhiên không quen biết nàng ta, trên đời há có nam nhân nào quen biết nàng ta? Ngươi có giỏi thì hãy chửi nàng ta một câu thật to xem nào.
Quách Tĩnh ngẩn người, nghĩ thầm:
nữ tử nhà họ Long chẳng biết là người như thế nào, làm sao tự nhiên vô cớ ta lại đi chửi bới người ta?
Bèn nói:
tại sao tại hạ chửi nàng ta kia chứ?
Ba bốn đạo sĩ cùng tranh nhau mà nói:
ngươi đã không khảo tự xưng rồi còn gì?
Quách Tĩnh càng nghe họ buộc tội cho chàng thì càng hồ đồ, nghĩ bụng chỉ có cách xông lên cung Trùng Dương, gặp Mã Ngọc, Dương xứ nhất, Khưu xứ cơ thì tất cả sẽ rõ. Bèn lạnh lùng mà nói:
tại hạ phải lên núi, các vị còn ngăn cản thì được trách tại hạ vô lễ.
Bảy đạo sĩ cầm kiếm tiến lên hai bước. Đạo sĩ sắm vai Thiên Toàn nói lớn:
các hạ đừng dùng tà pháp, chúng ta hãy chỉ dùng võ công để phân cao thấp.
Quách Tĩnh cười, trong lòng đã có chủ ý, nói:
Tại hạ cứ thích một chút yêu pháp. Các vị nghe đây, hai tay của tại hạ không chạm tới vũ khí của các vị mà vẫn có thể đoạt cả 7 thanh kiếm cho coi.
7 đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều tỏ vẻ không tin, trong bụng nghĩ thầm:
Ngươi tuy võ công cao cường, nhưng lẽ nào không dùng hai tay mà lại có thể đoạt được kiếm của bọn ta? Dẫu ngươi có luyện công phu tay không đoạt gươm giáo đến mức tối cao, thì cũng vẫn phải sử dụng đôi tay.
Đạo sĩ sấm dài thiên khu bèn nói:
Được, bọn ta sẽ lĩnh giáo tứ cước thần công của các hạ.
Tại hạ cũng không cần dùng chân, tóm lại là chân tay vũ khí các vị tại hạ sẽ hoàn toàn không chạm tới. Nếu tại hạ chạm tới, coi như tại hạ bị thua, sẽ phải tự quay xuống núi.
7 đạo sĩ nghe chàng nói thế đều ngán ngẩm. Đạo sĩ sấm dài thiên quyền dung kiếm, lập tức khởi động trận pháp dây chàng lại. Quách Tĩnh nghiêng người lao đi chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, rồi bước nhanh sang bên trái Bắc Đẩu Trận. Thiên quyền biết sự lợi hại, vội điều động Bắc Đẩu Trận chuyển sang bên phải. Hai người đấu với nhau tất phải quay mặt về phía kẻ địch. Nếu kẻ địch vòng ra sau lưng mình, mình không thể không quay người lại để nghênh địch. Lúc này phía mà Quách Tĩnh hướng tới chính là phía sau lưng cốt tử của Bắc Đẩu Trận. Không cần xuất thủ tấn công, 7 đạo sĩ cũng phải di chuyển trận pháp để đối mặt với chàng. Quách Tĩnh cứ một mạch chạy hướng sang bên trái, không hề xoay người, chỉ hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc thẳng hoặc xéo, chỉ một mực chạy sang mé trái. Chàng đã chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực, 7 đạo sĩ không thể không theo chàng chạy sang mé trái. Quách Tĩnh càng lúc càng chạy nhanh, cứ như ngựa phi, thân hình lắc một cái, người đã vọt xa mấy trượng. Công phu của 7 đạo sĩ cũng chẳng tầm thường, tuy ở tình thế bị động, song trận pháp của họ không hề rối loạn. 7 vị trí, thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, giao quan đều được giữ vững và chuẩn. Chỉ có điều là phải bị động chạy theo mà thôi. Quách Tĩnh cũng phải thầm mà thán phục.
Môn hạ phải toàn chân quả nhiên bất phàm.
Chàng đề khí, chạy nhanh gần như chân không chấm đất. 7 đạo sĩ thoạt đầu còn cố chạy theo, nhưng càng lâu thì khinh công cao thấp càng lộ rõ. 3 vị trí, thiên khu, thiên quyền, ngọc hoành, công phu cao hơn, chạy nhanh hơn. 4 đạo sĩ còn lại dần dần tụt lại phía sau. Bắt đầu trận thế lộ ra chỗ sơ hở, khuyết trống. Họ không khỏi giật mình, nghĩ thầm:
Nếu lúc này kẻ địch xuất thủ công trận, e rằng bên ta đã hết bề chống đỡ đó.
Nhưng tình thế lúc này cũng không thể lo cho người bên cạnh được. Ai cũng chỉ đem nội lực bình sinh mà chạy như bay xung quanh Quách Tĩnh. Trẻ con chơi đùa, lấy dây bùa cục đá mà xoay vòng tròn. Xoay đến lúc thật nhanh thì đột nhiên buông sợi dây ra, cục đá sẽ mang theo sợi dây bay đi rất xa. Lúc này vòng quay của thiên canh Bắt Đẩu Trận xoay gấp, cũng gần giống như thế. 7 đạo sĩ chạy như điên quanh Quách Tĩnh, trường kiếm giơ cao trên đầu. Chạy càng nhanh thì tay giữ kiếm càng không chắc, tựa hồ có một sức mạnh kéo văng nó đi vậy. Đột nhiên Quách Tĩnh quát to:
Buông tay!
Rồi chàng phi thân rút qua. 7 đạo sĩ xuất kỳ bất ý, đành nhào theo gấp. Cũng chẳng biết tại sao 7 thanh kiếm cùng tuột khỏi tay họ, trông như 7 con ngân xà, bay thẳng vào cánh rừng tùng, cách xa hơn 10 trượng. Quách Tĩnh đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu lại cười hi hi. 7 đạo sĩ tái mặt, đứng ngay bất động. Song mỗi người vẫn giữ đúng phương vị của mình, trận thế vẫn nghiêm chỉnh lắm. Quách Tĩnh thấy sau một hồi chạy cuồng loạn vừa rồi mà trận pháp không bị rối loạn, đủ biết công phu luyện tập thường ngày của họ quả không nhỏ. Đạo sĩ sấm dai thiên quyền hô nhỏ một tiếng, 7 đạo sĩ rút vào phía sau vách núi. Quách Tĩnh gọi:
Quá gì à, ta lên núi thôi.
Nào ngờ chàng gọi liền mấy tiếng, không nghe Dương Quá trả lời. Chàng vội tìm xung quanh một hồi, không thấy bóng thằng bé đâu cả. Chỉ thấy dưới gốc cây dứt lại một chiếc giày nhỏ. Quách Tĩnh giật mình nghĩ thầm:
Thì ra ngoài 7 đạo sĩ còn có một đạo sĩ khác đứng ngoài xem trộm, đã bắt Dương Quá mang đi.
Nhưng nghĩ chẳng qua, các đạo sĩ nhận lầm người, chứ phái Toàn Chân hành hiệp trượng nghĩa, quyết không gây khó dễ với một cậu bé, chẳng cần quá lo. Bèn đề khí chạy lên đỉnh núi. Chàng ẩn cư hơn 10 năm ở Đào Hoa Đảo, tuy ngày ngày luyện võ công, nhưng đã lâu không giao đấu với ai, lắm lúc cũng buồn tẻ. Hôm nay được giao đấu một trận kịch liệt với các đạo sĩ, chiêu nào chiêu nấy đắc tâm ứng thủ, thì trong lòng không khỏi cảm thấy mãn ý. Lúc này sơn đạo càng chênh vênh, có lúc phải dán sát người vào vách núi mà đi lên. Đi chừng nửa canh giờ, bỗng mây đen che lấp mặt trăng, núi rừng tối tăm. Quách Tĩnh nghĩ thầm,
nơi này mình không thông thuộc địa thế, các đạo sĩ có thể bày ngụy kế, mình phải đề phòng mới được.
Bèn thong thả tiến từng bước một. Lại đi một hồi, mây hết che lấp mặt trăng, núi rừng lại sáng. Quách Tĩnh cảm thấy dễ chịu, chợt nghe từ phía sau núi vọng lại tiếng thở của nhiều người. Tiếng thở của con người tuy không to, nhưng nhiều người thì Quách Tĩnh nghe rất rõ. Chàng vội siết lại dây lưng, rẽ ra sau núi. Trước mặt là một bãi đất hình tròn cực rộng, núi non bao quanh. Dưới chân núi có một hồ nước lớn, sóng lấp lánh dưới ánh trăng, ngân quang loang loáng. Cạnh hồ nước có hơn 100 đạo sĩ, ai cũng mũ vàng áo xám, tay cầm trường kiếm, kiếm quang loang loáng. Quách Tĩnh định thần nhìn kỹ, thấy các đạo sĩ cứ 7 người một nhóm, sắp thành 14 thiên canh bắt đầu trận. Cứ 7 thiên canh bắt đầu trận nhỏ lại sắp thành một thiên canh bắt đầu trận lớn. Từ thiên khu đến giao quang, thành thế thực là ghê gớm. Hai đại thiên canh bắt đầu trận, một chính một kỳ, tương sinh tương khắc, dựa dẫm vào nhau. Quách Tĩnh kinh ngạc nghĩ thầm,
bắt đầu trận pháp kiêu này mình chưa từng nghe Khương chân nhân nói tới, chắc là mới được phát minh mấy năm nay, cao thâm hơn so với bắt đầu trận pháp do Trục Dương tổ sư sở truyền.
Chàng bèn chậm rãi bước tới. Chỉ nghe một người trong trận hô nhỏ, 98 đạo sĩ liền tản ra, người trước kẻ sau. Trận thế biến ảo, dây luôn Quách Tĩnh vào giữa. Người nào người nấy trường kiếm chỉ xuống đất, chăm chú nhìn Quách Tĩnh, không nói một lời. Quách Tĩnh ôm quyền, cúi mình xoay vòng, nói,
tại hạ thành tâm lên Bảo Sơn bái kiến các vị đạo trưởng Mã chân nhân, Khương chân nhân, Dương chân nhân, mong các vị đạo huynh được ngăn cản.
Một đạo sĩ râu dài trong trận nói,
các hạ gió cầu cao cường, sao không tự trọng lại kết bạn với yêu nhân. Bậc đạo thạch thật khuyên các hạ điều này. Xưa nay nữ sắc làm hai người, các hạ chớ để công phu tu luyện mấy chục năm bị phế bỏ trong ngày. Phải toàn cho chúng ta không quen biết các hạ, hoàn toàn không có sai sót gì với các hạ, tại sao các hạ lại theo bọn yêu nhân lên núi làm loạn? Mong các hạ hãy lập tức xuống núi, sau này còn có dịp gặp lại.
Giọng nói của lão rất trầm, từng lời đều rành rọt, chứng tỏ nội lực thâm hậu, ngữ ý khẩn thiết, thành thật khuyến cáo. Quách Tĩnh lại vừa bực mình vừa tức cười, nghĩ thầm,
các đạo sĩ này chắc là nhận lầm mình với kẻ nào đó.
Bèn nói,
yêu nhân nữ sắc việc gì, tại hạ đều không biết. Hãy để tại hạ gặp các vị đạo trưởng Mã chân nhân, Khương chân nhân thì tất cả sẽ rõ.
Đạo sĩ râu dài lạnh lùng nói,
các hạ chấp mê không ngộ, cứ đòi lĩnh giáo Mã chân nhân, Khương chân nhân, thì trước hết hãy phá bắt đầu đại trận của bọn ta đã. Tại hạ có một mình, võ công thấp kém, làm sao dám đương đầu với tuyệt nghệ của quý giáo. Xin các vị trả lại cho đứa bé mà tại hạ mang theo và dẫn kiến giáo trưởng chân nhân cùng Khương chân nhân. Người chớ phạch lỗi, bớt cợt thèm. Trước cửa cung Trục Dương núi Trục Nam, há có thể cho phép tên dâm tặc như các người nói năng nói cội.
Nói đoạn, giơ kiếm chém lên không trung. Tiếng ong ong ngưng dài hồi lâu. Các đạo sĩ khác cũng làm như vậy. 98 thanh kiếm tua tủa, kiếm quang đang thành tấm lưới ánh sáng, tiếng ngân ù ù như gió. Quách Tĩnh chán ngán nghĩ thầm.
Đại trận của họ kỳ chính tương phản. Một mình ta làm sao chiếm giữ vị trí sau Bắc Cực thứ hai kia chứ? Chuyện hôm nay thật là quá nan giải.
Chàng chưa quyết định thế nào thì đại trận của 98 đạo sĩ đã từ hai phía tả hữu hợp dây, kiếm quang đan vào nhau. Quả là một con ruồi cũng khó lọt qua. Đạo sĩ râu dài nói:
mau rút binh khí ra, phái toàn chân không đánh kẻ tay không.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
bắt đầu đại trận dĩ nhiên khó phá, nhưng muốn đả thương ta đâu có dễ. Các người tuy đông, uy lực tuy lớn, nhưng công lực mỗi người một khác, tất có sơ hở. Cứ xem trận pháp của họ một lát hay hay.
Đột nhiên, chàng lẳng lặng xoay mình, chạy sang phương vị Tây Bắc, sử chiêu tìm long vật dụng trong hàng long thập bát chưởng, đẩy chéo ra thật mạnh. Bảy đạo sĩ trẻ tuổi chuyển kiếm sang tay trái, cùng giơ hữu chưởng, dùng lực liên hợp của bảy người mà chống lại chiêu này của chàng. Chiêu này của Quách Tĩnh đã được luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lực đẩy ban đầu cố nhiên rất mạnh, nhưng lực thu lại sau đó mới càng lợi hại. Bảy đạo sĩ dùng sức đẩy lại mãnh lực của chàng. Không ngờ, đột nhiên có một lực kéo mạnh về phía trước. Bảy người đứng không vững, quần ngã sấp mặt xuống. Tuy bật dậy được ngay, nhưng mặt mũi ai nấy dính đầy đất cát, thật là hổ thẹn. Đạo sĩ râu dài thấy chàng xuất thủ lợi hại, một chiêu đã làm cho bảy sư điệt bị ngã. Không khỏi giận mình, liền hú một tiếng dài, dẫn động 14 bắt đẩu trận liên hợp trùng trùng với nhau. Thiết tưởng, chưởng lực của kẻ địch dẫu mạnh gấp 10 lần, cũng chẳng thể dùng hai tay đẩy nổi 98 người. Quách Tĩnh nhớ lại trận đại chiến năm xưa, chàng cùng Hoàng Dung giao đấu với Cái Bang. Đối thủ võ công tuy không mạnh, nhưng khi họ hợp lực thì mình khó bề chống đỡ. Cho nên chàng không dám cường công ngạnh chiến với các đạo sĩ, mà chỉ thi triển khinh công lướt qua lướt lại, tìm chỗ sơ hở trong trận thế. Chàng lướt sang đông, giọt sang tây, dẫn động trận pháp biến đổi. Sau thời gian uống cạn một ấm trà, đã hiểu rằng chỉ dựa vào sức của mình thì không thể phá nổi trận thế này. Một là chàng không muốn đả thương đối phương, hai là trận pháp quá ư chặt chẽ, không có chỗ nào sơ hở. Ba là chàng suy tính chậm chạp, trong khi trận pháp biến ảo nhanh chóng, dẫu có sơ hở chàng cũng chẳng nhận ra ngay. Dưới ánh trăng, chỉ thấy kiếm quang như nước, bóng người như sóng, tới lui dồn dập không ngừng. Đấu thêm một lát, thấy trận thế dần dần thu hẹp, khoảng trống để né tránh mỗi lúc một ít dần, khó thêm. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
ta phải rút ra khỏi trận, xông thẳng lên cung Trùng Dương mà gặp Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng thôi.
Chàng ngẩng người tứ phía, thấy trên sườn núi phía tây có vài chục gian nhà, vài tòa kiến trúc lớn. Đoán cung Trùng Dương chắc là ở đó, bèn lướt nhanh sang phía đông, nhảy giọt mấy lần, rồi ngoặt sang phía tây. Các đạo sĩ thấy tân pháp của chàng đột nhiên tăng nhanh, lướt đi dùng dục như một tia chớp, khiến họ thấy hoa cả mắt. Thế công liền sững lại. Đạo sĩ râu dài nói:
tất cả cẩn thận, đừng trúng vị kế của ta dập tắt.
Quách Tĩnh cả giận, nghĩ thầm:
quanh đi quẩn lại, họ cứ gọi ta là tên dâm tặc. Cách gọi này mà truyền ra giang hồ, thì ta còn mặt mũi nào kia chứ? Trận pháp là do lão đạo sĩ râu dài chủ trì, chỉ cần hạ gục lão ta là có thể phá vỡ thế trận.
Bèn lao thẳng về phía đạo sĩ râu dài. Nào ngờ, một trong những điều huyền diệu của trận pháp này, đó là dụ địch tấn công chủ soái. Các tiểu trận sẽ thừa cơ bao vây tấn công, dồn kẻ địch vào tử địa. Quách Tĩnh chỉ chạy được 7-8 bước thì cảm thấy không ổn, áp lực phía sau gia tăng, hai bên sườn cũng đều bị dồn ép lại. chàng định chuyển sang mé phải, thì 14 thanh trường kiếm của hai tiểu trận cùng đâm thẳng tới trước mặt. Phương vị của 14 thanh kiếm này được bố trí thật khôn khéo, khiến cho chàng muốn né tránh phía nào cũng chẳng xong. Quách Tĩnh thân lâm hiểm cảnh, trong lòng không chút run sợ, chỉ là nỗi tức giận càng lúc càng tăng, nghĩ thầm:
các người nhận lầm ta với tên dâm tặc yêu nhân nào đó, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao chiêu thức nào cũng đều là sát thủ cả như vậy? Chẳng lẽ các ngươi định lấy mạng ta sao? Vậy mà còn bảo là phải toàn chân, không đã thương người Tây không vũ khí.
Bèn nhảy xéo vài bước, tung cước phải đá lộn nhào một tiểu đạo sĩ, đồng thời tay trái đoạt luôn thanh kiếm của y. Thấy bảy thanh kiếm né phải cùng đâm tới, thì chàng dung kiếm tay trái một cái, tám thanh kiếm chạm nhau, cách một tiếng, cả bảy thanh kiếm đều gãy, riêng thanh kiếm trong tay chàng nguyên vẹn. Thanh kiếm chàng đoạt được cũng như mọi thanh kiếm khác, không sắc bén quý giá gì hơn. Chẳng qua chàng dẫn lực ra đầu mũi kiếm nên đánh gãy đồng loạt cả bảy thanh kiếm kia mà thôi. Bảy đạo sĩ tái mặt, đứng ngẩn cả ra. Hai tiểu bắt đầu trận bên cạnh vội chuyển sang hỗ trợ. Quách Tĩnh thấy 14 người đó đều đặt tay trái lên vai người bên cạnh, sức lực của cả 14 người đã hợp thành một, thì chàng nghĩ thầm:
phải thử xem công lực của mình tới đâu nè.
Liền giơ kiếm kiềm chế thanh kiếm của người đạo sĩ thứ 14. Đạo sĩ đó vội kéo vào phía trong, nào ngờ thanh kiếm trong tay y như bị giữ chặt tại chỗ, không tài gì lay động nổi. 13 người kia ai nấy giận sức, định dùng hợp lực của 14 người để kéo kiếm về. Quách Tĩnh chính là muốn dẫn dụ họ hợp lực, vừa cảm thấy lực kéo tăng mạnh, bèn quát to:
hãy cẩn thận!
Cánh tay phải của chàng hất mạnh, giống như đẩy vào một vật cực lớn. Nghe một loạt tiếng cách cách, 12 thanh kiếm bị gãy rồi. Hai thanh kiếm cuối cùng thì bay lên trời. 14 đạo sĩ kinh hãi, vội vàng nhảy tránh. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
công lực của mình chưa thật tinh thuần, còn hai thanh kiếm chưa bị đánh gãy.
Thế là các đạo sĩ càng thận trọng hơn. 21 đạo sĩ tuy bị mất kiếm, nhưng họ vẫn chưởng thành gió, uy lực chẳng hề giảm sút. Quách Tĩnh vừa rồi đánh gãy kiếm của đối phương vẫn chưa vừa ý lắm, cảm thấy trận thế của họ càng siết chặt thêm. Không hiểu Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng mấy năm qua có sáng tạo gì mới cho bắt đầu trận không? Nếu họ biến quá cao minh, mình không quá giải được, e rằng khó thoát khỏi bị họ bắt sống. Thôi thì đành ra tay trước vậy. Bèn quát to:
các vị đạo huynh còn không dừng lối thì chớ trách tại hạ không lưu tình.
Đạo sĩ râu dài thấy quân mình đã chiếm thượng phong, cho rằng tài nghệ của Quách Tĩnh cũng chỉ đến thế là cùng. Dẫu có đánh gãy cả 98 thanh kiếm, cũng không thể thoát khỏi bắt đầu đại trận đâu. Nghe chàng nói vậy, lão chỉ mỉm cười, không thèm trả lời, chỉ siết chặt thêm trận pháp. Quách Tĩnh rùng mình xuyên sang góc đông bắc, chỉ thấy hai tiểu bắt đầu trận theo sang như hình với bóng. Thì ngón tay chuyển động, thanh kiếm trong khoảnh khắc nhấp nhấp liền 14 lần. 14 hàng tinh dường như đồng thời chọc tới. Mỗi cái chọc đều trúng vào huyệt dương cốc ở mé ngoài cổ tay phải của các đạo sĩ. Đây là công phu tối thượng thừa trong kiếm pháp. Sử kiếm như gió, như chớp, điểm đánh tới không sai một ly, tưởng chừng đồng thời bắn ra 14 cái ám khí vậy. Quách Tĩnh xuất thủ nhẹ nhàng, các đạo sĩ chỉ cảm thấy cổ tay hơi tê, các ngón tay vô lực, 14 thanh kiếm cùng rơi cả xuống đất. Ai nấy kinh hãi, nhảy vội về phía sau, nhìn xem vết thương ở cổ tay thế nào. Chỉ thấy chỗ huyệt dương cốc hơi đỏ lên, không bị chảy máu, mới biết tài nghệ điểm huyệt của đối phương quá tài tình. Họ kinh hãi, nghĩ bụng tên dâm tặc này tuy là vô liêm sỉ, nhưng không độc ác. Chứ nếu hắn thẳng tay, thì tất cả đã mất bàn tay rồi. Như thế là đã có 35 thanh kiếm văng khỏi tay. Đạo sĩ râu dài bực lắm, thừa biết đối phương chưa hạ tuyệt thủ, mà phái toàn chân đã mất cả thể diện. Nếu để cho một cường địch như chàng xông vào bổn cung, thì hậu quả không nhỏ. Bèn liên tiếp phát lệnh, siết chặt trận thế, cho rằng 98 đạo sĩ hợp dây tứ phía, đối phương chỉ có một đường chết mà thôi.
Quách Tĩnh nghĩ thầm, các đạo huynh thật không biết xấu tốt, nói nhẹ không xong, đành dằn mặt họ dậy. Tả chưởng đưa xéo, hữu chưởng đẩy sang trái. Bảy đạo sĩ của Bục Bắc Đấu Trận liền chuyển sang tiếp chiêu. Quách Tĩnh dò dọt tới vị trí sau Bắc Cực. Bắc Đấu Trận thứ hai lập tức tấn công chàng. Lúc này có cả thể 14 Bắc Đấu Trận, cùng tức là có 14 vị trí sau Bắc Cực. Quách Tĩnh không có thuật phân thân, nên không thể cùng lúc chiếm giữ 14 vị trí trọng yếu. Chàng thi triển thuật khinh công, vừa chiếm vị trí sau Bắc Cực của Bắc Đấu Trận thứ nhất, lại lập tức chạy sang chiếm vị trí sau Bắc Cực của Bắc Đấu Trận thứ hai. Cứ thế xoay chuyển mấy lần, trận pháp bắt đầu có vẻ rối loạn. Đạo sĩ râu dài thấy tình thế bất lợi, vội hạ lệnh cho các đạo sĩ tản ra xa, giữ vững trận thế, lấy tĩnh chế động. Biết rằng nếu mọi người cứ xoay chuyển theo Quách Tĩnh, chàng ta chạy nhanh như thế, tất sẽ làm loạn thế trận. Còn nếu cố thủ bất động, 14 vị trí sau Bắc Cực cách xa nhau, thì dù Quách Tĩnh có thân pháp nhanh đến mấy cũng chẳng thể cùng lúc chiếm lĩnh. Quách Tĩnh nghĩ, vị đạo huynh này tinh thông yếu quyết trận pháp, quả nhiên tùy cơ ứng biến rất linh hoạt. Họ đã đứng bất động một chỗ, thì ta thừa cơ xông vào cung trùng như vậy. Nhưng chàng lại nghĩ, không được rồi, có lẽ Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng đều không ở trong cung trùng dương. Nếu không mình đấu với các đạo sĩ lâu như thế, lẽ nào hai vị đó không hay biết? Chàng ngẩng đầu nhìn về phía cung trùng dương, chỉ thấy ở một góc đạo quán loang loáng ánh binh khí, tựa hồ có người đang giao đấu. Nhưng vì xa nên khó nhìn rõ, và cũng không thể nghe tiếng binh khí va chạm. Quách Tĩnh nghĩ, kẻ nào cả gan đến cung trùng dương động thủ? Sự việc tối nay quả là khó hiểu. Chàng rất muốn tới đằng kia xem cho rõ. Thì 14 thiên canh bắt đầu trận đã lại sắp tới gần hơn. Chàng nóng lòng sốt ruột tả chưởng sử chiêu, kiến lông tài điện. Hữu chưởng sử chiêu can lông hữu khối, cùng đánh ra hai phía tả hữu. Thấy 49 người của bắt đầu đại trận bên trái tiếp chiêu bên trái của chàng, còn 49 người của Bắc Đẩu đại trận bên phải thì tiếp chiêu bên phải. Chàng lập tức biến chiêu, chiêu kiến long tài điền biến thành chiêu can long hữu hối, còn chiêu can long hữu hối thì biến thành chiêu kiến long tài điền. Tài nghệ hai tay sử dụng cùng lúc hai chiêu số khác nhau đã hiếm, giữa chừng lại biến chiêu cho nhau thì các đạo sĩ càng chưa từng thấy, chưa từng nghe. Bắc Đẩu đại trận bên trái vốn định tiếp chiêu kiến long tài điền, còn Bắt Đẩu đại trận bên phải định tiếp chiêu can long hữu hối. Thế đánh của hai chiêu này tương phản, các đạo sĩ mỗi bên đều dồn sức đánh trả. Nào ngờ giữa chừng chàng lại quán đổi chiêu số, chỉ thấy thân hình chàng xuyên qua khe hẹp giữa hai trận. 49 đạo sĩ bên trái và 49 đạo sĩ bên phải cùng phát lực đánh tới phía trước, đâu còn kịp dừng tay. Chỉ nghe rầm một tiếng lớn, hai Bắt Đẩu đại trận đâm sầm vào nhau, kiếm gãy tay đao, trán sưng mắt tím. Hơn 30 người ngã chóng kênh. Đạo sĩ râu dài chủ trì Bắt Đầu trận pháp, tuy lanh lẹ né tránh, không bị đồng đạo đả thương, nhưng cũng lao đao một phen, cả giận quát tháo, gấp gáp chấn chỉnh trận thế. Chỉ thấy Quách Tĩnh chạy như bay xuống phía hồ Ngọc Thanh dưới chân núi, bèn đem 14 tiểu trận đuổi theo. Võ công của phái Toàn Chân vốn thanh tịnh vô vi, lấy nhu khắc cương, nay chủ soái động nộ, chính là phạm điều đại kỵ trong võ công phái Toàn Chân. Không còn tỉnh táo, nói gì đến việc quan sát địch tình, tùy cơ ứng biến. Quách Tĩnh chạy tới bên hồ Ngọc Thanh, thấy nước mặt ánh nước loang loáng, tay phải cầm kiếm, liền chặt một cành liễu to trên bờ hồ, quẳng kiếm đi, rồi dùng hai tay lẳng cành liễu ra tận giữa hồ. Đoạn chàng nhúng chân, thân hình bay đi, đầu chân phải chạm xuống cành liễu hơi chìm xuống, thì chàng đã mượn sức vượt sang bờ hồ bên kia. Các đạo sĩ ào ào đuổi theo không kịp dừng chân, chỉ nghe tiếng ầm ầm liên tiếp, 40-50 người đã nhảy tõm cả xuống hồ. Mấy chục người khác dấp vào lưng người đằng trước mới dừng lại được trên bờ hồ. Một số đạo sĩ không biết bơi, sau khi ngã xuống hồ dùng dãy chớ giới. Các đạo sĩ biết bơi phải vội vã tiếp cứu. Các đạo sĩ bên hồ Ngọc Thanh ướt lướt thước, hò hét ầm ĩ thành một đám hỗn loạn. Quách Tĩnh thoát được sự níu chân của các đạo sĩ, đề khí chạy tới cung Trùng Dương. Bỗng nghe tiếng chuông bong bong, chính từ trong cung Trùng Dương vọng ra. Tiếng chuông gấp gấp như truyền đi tiếng xin cấp cứu. Quách Tĩnh ngẩng nhìn, thấy tòa hậu viện của đạo quán có lửa bốc cao. Chàng không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm. Thì ra hôm nay phái Toàn Chân quả nhiên bị kẻ địch đại công kích. Ta phải mau tiếp cứu. Nghe tiếng các đạo sĩ ở phía sau hô hoán ầm ĩ đuổi theo. Bây giờ chàng mới hiểu rằng họ cứ tưởng lầm chàng là kẻ địch. Hiện thời trong kia nguy cấp, họ sẽ quyết liều mạng với chàng. Chàng bèn bỏ mặc họ đó, lao lên núi. Chàng thi triển thân pháp dọt đi dài trường một lần. Lát sau đã tới trước cung Trùng Dương. Chỉ thấy lửa cháy đùng đùng, khói dày cuồn cuộn. Nhưng lạ thay trong cung Trùng Dương, vô số đạo sĩ mà chẳng thấy ai ra cứu quả. Quách Tĩnh thầm kinh ngạc. Thấy mười mấy dãy đạo quán nằm rải rác trên núi. Hậu viện đang cháy mạnh, nhưng tòa nhà chính thì chưa bén lửa. Trong đó đầy tiếng huyên náo, tiếng binh khí va nhau. Quách Tĩnh nhún chân nhảy lên tường cao, thấy một cái sân rộng lối nối đầy người. Chính ở đấy người ta đang đánh nhau chí tử. Định thần nhìn kỹ, thấy 49 đạo sĩ áo vàng dàn thành 7 bắt đổ trận, đánh trả hơn 100 tên địch. Bọn địch cao thấp lố nhố, đứa mập đứa gầy, y phục không giống nhau, võ công khác phái. Kẻ dùng binh khí, kẻ thì tay không, từ 4 phương 8 hướng ào ạt tấn công 7 bắt đổ trận. Xem chừng một số tên địch võ công không kém, quân số lại đông, cho nên phái Toàn Chân đã lâm thế hạ phong. Có điều là bọn địch đánh riêng lẻ, 7 bắt đổ trận thì tiếp ứng cho nhau, trận thế chặt chẽ, cho nên kẻ địch tuy mạnh vẫn chưa làm gì nổi họ. Quách Tĩnh định lên tiếng hỏi, chợt nghe trong đại điện ù ù tiếng gió, ở đó đang có người giao chiến. Căn cứ âm thanh thì võ công của những người trong đại điện cao hơn hẳn phía ngoài này. Quách Tĩnh bèn nhảy xuống sân, lách mình qua khe hở của 3 bắt đổ trận để lướt vào đại điện. Các đạo sĩ kinh hãi, sử kiếm định ngăn chặn lại, nhưng kẻ địch đang tấn công mạnh, họ không thể phân thân đuổi theo chàng. Trong đại điện vốn có 10 mấy cây đuốc lớn sáng rực, nhưng lúc này ánh lửa từ phía hậu điện đã lấn hết ánh sáng của chúng. Chỉ thấy có một dãy 7 cái bồ đoàn, 7 đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đó, tả chưởng nối nhau. Ai nấy giơ hữu chưởng chống đỡ sự dây công của hơn 10 địch thủ. Quách Tĩnh không nhìn bọn địch, mà nhìn 7 vị đạo sĩ trước. Thấy 3 vị lão niên, 4 người trẻ tuổi. 3 vị lão niên chính là Mã Ngọc, Khu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất. 4 người trẻ tuổi, chàng chỉ biết một người là Doãn Chí Bình. 7 người từ vị trí Thiên Khu đến Giao Quan, dàn thành bắt đổ trận, ngồi bất động. Phía trước 7 người có một đạo sĩ phủ phục dưới đất, không rõ sống chết. Chỉ thấy mái tóc bạc phơ, không nhìn thấy mặt. Quách Tĩnh thấy các đạo sĩ đã nguy cấp, thì nhiệt quyết trào lên. Bất kể kẻ địch là ai, chàng liền quát to như sấm.
Tử tặc to gan, dám tới cung Trùng Dương làm loạn.
Hai tay chàng giơ ra, túm lấy lưng 2 tên địch, định hất ngã chúng. Nào ngờ cả 2 tên đều là hảo thủ, 2 chân bám chắc xuống đất, không hề chao đảo. Quách Tĩnh nghĩ thầm, bọn này cũng không đến nỗi tầm thường, chẳng trách hôm nay phải Toàn Chân bị núng thế. Chàng đột nhiên buông tay, quét chân một cái. 2 tên kia đang sử dụng công phu Thiên Cân Trụy chống đỡ lực tay của chàng, không ngờ chàng lại biến chiêu, thân hình cả 2 liền bị bay ra cửa. Bọn địch thấy đối phương có cao thủ tới tiếp tay đều ngạc nhiên, nhưng cho rằng
mình đã cầm chắc phần thắng nên chủ quan. Chỉ có hai tên tiến lại gần quát.
Ngươi là ai?
Quách Tĩnh chẳng buồn nói, song chưởng cùng đẩy ra. Hai tên kia chưa đến gần đã bị chưởng lực của chàng đẩy văng đi, đập lưng vào tường, hộc cả máu vòm. Bọn còn lại thấy chàng vừa ra tay đã đá thương liền bốn người thì cả kinh, nhất thời chưa có tên nào dám xông lại. Các vị Mã Ngọc, Khu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất nhận ra chàng, vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm người này đã tới thì phải toàn chân thoát nạn. Quách Tĩnh không để ý tới bọn địch, chàng quỳ xuống khấu đầu với các vị đạo trưởng, nói:
đệ tử Quách Tĩnh bái kiến.
Mã Ngọc, Khu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất mỉm cười gật đầu, giơ tay hoàng lễ. Doãn Chí Bình bỗng nói:
Quách huynh chú ý.
Quách Tĩnh nghe sau ghế có tiếng gió, biết có kẻ ám toán, không đứng dậy, chống nhẹ hai tay xuống đất, tung hai chân lên đánh trúng huyệt hồn môn ở lưng hai kẻ đánh lén phía sau. Hai tên đó tức thời quỳ xuống. Quách Tĩnh thả hai chân xuống thì đè ngay lên hai cái bị thịt đó. Mã Ngọc mỉm cười nói: Tĩnh nhi, đứng lên đi. Hơn 10 năm không gặp, gió cầu của còn đại thiên lắm. Mấy tên kia cần xử thế nào, xin đạo trưởng cứ phân phó. Mã Ngọc chưa kịp trả lời, Quách Tĩnh nghe sau lưng có hai người cùng cất tiếng cười ha hả rất quái dị. Chàng bèn quay lại, thấy hai người một khoác hồng bào, đầu đội mũ vàng, thân hình khô gầy, là một tạng tăng trung niên. Người thứ hai mặc cẩm bào màu vàng nhạt, tay cầm cây quạt cấp, trang điểm như một công tử quý phái, tuổi ngót 30, vẻ mặt cao ngạo. Quách Tĩnh thấy hai người này phong độ trầm ổn, khác hẳn bọn địch còn lại, thì chàng không dám coi thường, bèn ôm quyền nói:
Hai vị là ai? Tới đây có việc gì chăng?
Công tử quý phái nói: Thế các hạ là ai? Ở đây làm gì? Khẩu âm của y lơ lớ, rõ ràng không phải là người Trung Thổ. Quách Tĩnh nói:
Tại hạ là đệ tử của mấy vị sư trưởng đây.
Không ngờ phái Toàn Chân lại còn có nhân vật cỡ này. Tuổi y còn kém Quách Tĩnh vài năm, nhưng giọng điệu lời lẽ ra vẻ ta đây già dặn kẻ cả. Quách Tĩnh đã định nói rõ ràng mình không phải là đệ tử của phái Toàn Chân, nhưng nghe giọng điệu của y thì chàng hơi khó chịu. Vốn không thạo nói năng, chàng cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ nói:
Hai vị có thù oán gì với phái Toàn Chân? Tại sao lại hưng sư động chúng, phóng quả gây rối?
Ngươi là hậu bối của phái Toàn Chân, chỗ này phải là chỗ để ngươi nói năng à?
Các ngươi tới đây như thế này không khỏi quá ư ngang ngược.
Lúc này đám cháy lan đến gần, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ cháy lan tới tòa nhà chính của cung Trục Dương. Công tử quý phái xòe quạt ra cụp vào cây quạt, tiến lên một bước cười nói:
Mấy vị bằng hữu này đều do ta đưa đến. Ngươi chỉ cần tiếp nổi 30 chiêu của ta thì ta sẽ tha chết cho đám đạo sĩ thối tha này.
và các bạn vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử doctruyenvovavong@gmail.com. Chúng tôi xin lặp lại, doctruyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.